Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay, thứ hai ngày 28 tháng 10. Sau bài tường thuật thánh lễ kết thúc thượng hội đồng giám mục về Amazon và kinh truyền tin do Đức Thánh Cha chủ sự vào Chủ nhật hôm qua, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tóm tắt tài liệu chung kết thượng hội đồng giám mục về Amazon. Và cuối chương trình như thường lệ sẽ có mục Radio Tâm Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh tường thuật thánh lễ kết thúc thượng hội đồng giám mục về Amazon và kinh truyền tin do Đức Thánh Cha chủ sự vào Chủ nhật hôm qua.
Kính thưa quý thính giả, sáng Chủ nhật 27 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon sau 3 tuần nhóm họp tại Vatican. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có các hồng y, giám mục và linh mục tham dự Thượng Hội đồng. Trong số các tín hữu tham dự thánh lễ, cũng có nhiều người bản địa Amazon và các tham dự viên của Thượng Hội đồng. Đặc biệt có một nhóm các bệnh nhân thuộc cộng đoàn Con Tàu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha phân tích thái độ cầu nguyện của ba nhân vật, người Pharisêu và người thu thuế trong dụ ngôn của Chúa Giêsu và của người nghèo trong bài đọc thứ nhất. Trước hết là thái độ cầu nguyện của người Pharisêu. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa. Người Pharisêu bắt đầu cầu nguyện bằng cách thức rất tốt, đó là ngợi khen Chúa. Nhưng động lực ngợi khen của ông ta thì không tốt. Vì ông thấy mình không như những người khác, vì ông ăn chay, làm việc thiện, đóng thuế. Ông hãnh diện đang chu toàn các lời luật, nhưng quên điều lớn nhất là yêu Chúa và tha nhân. Ông ta chỉ chú trọng vào mình, tự tin về sự tốt lành, khả năng tuân giữ lời luật, nhưng lại không có tình yêu. Không có tình yêu thì ngay cả những điều tốt nhất cũng không có giá trị gì, như Thánh Phaolô đã nói. Đức Thánh Cha nhận xét. Không có tình yêu, thay vì cầu nguyện, người này chỉ khen ngợi chính mình. Thực tế là ông không cần cầu xin Chúa điều gì, bởi vì ông không cảm thấy mình cần hay mắc nợ, nhưng cảm thấy mình được thêm điểm. Ông ta ở trong đền thờ Chúa, nhưng đang thực hiện tôn giáo của cái tôi, tôn giáo của bản ngã. Đức Thánh Cha nói tiếp, ông ta cũng quên cả tha nhân, ông khinh khi họ, đối với ông, họ không có giá trị gì. Những sai lầm trong quá khứ không đủ để ngăn chặn việc bóc lột kẻ khác và gây ra vết thương cho anh em chúng ta, cho chị đất của chúng ta. Chúng ta đã nhìn thấy nó trong khuôn mặt đầy vết sẹo của Amazon. Tôn giáo của bản ngã vẫn tiếp tục đạo đức giả với các nghi thức và lời cầu nguyện của nó, quên đi sự thờ phượng thật của Thiên Chúa là luôn thông qua tình yêu tha nhân. Thứ hai, trái với cách cầu nguyện của người Pharisêu, cách cầu nguyện của người thu thuế giúp chúng ta hiểu điều gì đẹp lòng Thiên Chúa. Ông không bắt đầu bằng các ưu điểm của mình, nhưng từ sự thiếu sót. Không bắt đầu từ sự giàu có của cải, nhưng từ sự nghèo khổ trong cách sống. Vì trong tội lỗi thì người ta không bao giờ sống tốt. Đức Thánh Cha nhận xét. Người thu thuế nhận ra mình nghèo hèn trước Thiên Chúa và Chúa lắng nghe lời cầu nguyện vắn gọn của ông. Người thu thuế đứng đằng xa, không dám nhìn lên trời, đấm ngực vì nơi đó có trái tim. Lời cầu nguyện của ông xuất phát từ trái tim, chứ không phải từ dáng vẻ bên ngoài. Cầu nguyện là để Chúa nhìn vào nội tâm của mình, không giả hình, không biện hộ. Chúa Giêsu cho thấy một so sánh nghịch lý trong dụ ngôn giữa người đạo đức và xuất sắc nhất thời đại và người tội lỗi nổi tiếng. Nhưng kết quả phán xét thì đảo ngược. Người tốt nhưng tự phụ thì thất bại, người hư hoại nhưng khiêm nhường được Chúa nâng dậy. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong mỗi chúng ta đều có một chút pha-ri-sêu và một chút biệt phái, vì chúng ta tự phụ, có thể tự biện minh, vô địch trong việc biện minh cho chính mình. Ngài mời gọi cầu nguyện để xin ơn cảm thấy mình cần lòng thương xót, cảm thấy mình là những người nghèo nội tâm. Cuối cùng là lời cầu nguyện của người nghèo. Lời cầu nguyện của người tự xem mình công chính, bị sức nặng của cái tôi kéo xuống, không thể vọng lên đến Chúa. Còn lời cầu nguyện của người nghèo thì vọng lên đến Thiên Chúa. Đức Thánh Cha kết luận, trong Thượng Hội đồng, chúng tôi đã nghe tiếng của người nghèo suy tư về sự bấp bênh của họ, bị đe dọa bởi những mô hình phát triển nguy hiểm. Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh này, nhiều người đã làm chứng rằng có thể nhìn thực tại theo cách thức khác, bằng cách đón nhận nó như một món quà với đôi tay mở rộng. Vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để chú sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài huấn dụ, liên kết với Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon mới kết thúc với thánh lễ được cử hành trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng lời cầu nguyện của người nghèo vọng lên các tầng mây bởi vì Thiên Chúa lắng nghe lời kẻ bị áp bức. Lời nguyện này chính là điểm xuất phát cho hành trình của Thượng Hội đồng. Đức Thánh Cha nói, lời kêu gào của người nghèo cùng với tiếng kêu của trái đất từ miền Amazon vọng đến chúng ta. Sau 3 tuần lễ này, chúng ta không thể giả vờ không nghe thấy tiếng kêu này. Tiếng kêu của những người nghèo cùng với tiếng kêu của những người tham dự Thượng Hội đồng, cũng như những người bên ngoài, các mục tử, người trẻ, khoa học gia, thúc đẩy chúng ta đừng tiếp tục dửng dưng. Chúng ta thường nghe câu nói, muộn còn hơn quá trễ. Nó không thể tiếp tục chỉ là một khẩu hiệu. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích từ ngữ Synodo trong tiếng Ý, tiếng Việt tạm dịch là Thượng Hội đồng Giám mục. Đó là bước đi cùng nhau được củng cố bởi sự can đảm và niềm an ủi từ Chúa. Đức Thánh Cha nói, chúng tôi đã bước đi và nhìn vào mắt nhau và lắng nghe nhau với sự chân thành, không giấu giếm những khó khăn, cảm nghiệm nét đẹp của việc tiến bước trong hiệp nhất để phục vụ. Lời Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai hôm nay khích lệ chúng ta. Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, người đã ban sức mạnh cho tôi để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành và tất cả các dân ngoại được nghe biết tin mừng. Đây là mong ước cuối cùng của Thánh Phaolô, đó là tin mừng được loan báo cho mọi dân tộc. Điều này là điều trên hết và có giá trị hơn tất cả. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tự hỏi, tôi có thể làm điều gì tốt cho tin mừng của Chúa? Sau bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã cùng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường đọc kinh truyền tin.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tóm tắt tài liệu chung kết Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon.
Kính thưa quý thính giả, chiều ngày 26 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon đã bỏ phiếu thông qua tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng. Tài liệu đã được công bố với ý muốn của Đức Thánh Cha. Hoán cải là sợi chỉ xuyên suốt dẫn dắt tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng về Amazon với những ý nghĩa khác nhau, toàn diện, mục vụ, văn hóa, sinh thái và công nghị. Chương thứ nhất, hoán cải toàn diện. Chương đầu tiên mời gọi một sự hoán cải toàn diện với một cuộc sống đơn sơ theo cách sống của Thánh Francisco Assisi, hài hòa với ngôi nhà chung. Bản văn cũng nói lên nỗi đau và sự tàn phá ngày nay làm thương tổn miền Amazon. Nạn phá rừng lên đến 17% toàn vùng, sự ô nhiễm do các ngành công nghiệp khai thác gây ra, biến đổi khí hậu, buôn bán ma túy, buôn người, hành hung những nhà lãnh đạo và những người bảo vệ lãnh thổ, các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Vấn đề di cư đòi hỏi một sự chăm sóc mục vụ trong một khu vực rộng lớn. Hơn nữa, cần thiết lập việc mục vụ thường trực cho những người di cư là nạn nhân của nạn buôn người.
Việc truyền giáo của giáo hội không phải là điều tùy chọn nhưng là bản chất, bởi vì giáo hội là truyền giáo và hành động truyền giáo là mô hình cho toàn thể công việc của giáo hội. Sau đó, điều quan trọng là chuyển từ mục vụ viếng thăm sang mục vụ hiện diện thường trực. Và vì lý do này, tài liệu Thượng Hội đồng đề nghị rằng các dòng tu trên thế giới thiết lập ít nhất một cộng đoàn truyền giáo ở bất kỳ quốc gia nào của vùng Amazon. Sự hy sinh của các nhà truyền giáo từ đạo. Thượng Hội đồng không quên nhiều nhà truyền giáo đã hy sinh mạng sống của mình để loan báo tin mừng ở Amazon. Đồng thời, tài liệu cũng nhắc nhớ rằng việc loan báo Chúa Kitô trong khu vực này thường được thực hiện trong bối cảnh của mối liên hệ với các quyền lực áp bức dân chúng. Vì lý do này, ngày nay, giáo hội có cơ hội lịch sử để tránh xa các thế lực thực dân mới, lắng nghe các dân tộc Amazon và thi hành sứ mạng tiên tri của mình một cách minh bạch.
sự cấp bách của một vụ bản địa và một vụ giới trẻ. Tài liệu cũng nhắc lại sự cấp bách của việc chăm sóc một vụ bản địa có vị trí đặc biệt trong giáo hội với một lựa chọn ưu tiên cho người bản địa. Cũng cần đẩy mạnh việc tìm kiếm ơn gọi bản xứ bởi vì Amazon cũng phải được truyền giáo bởi người Amazon. Kế đến, cần có không gian cho người trẻ Amazon. Đặc biệt, tài liệu gợi ý một mục vụ giới trẻ táo bạo và đổi mới.
Chương 3. Hoán cải văn hóa. Hội nhập văn hóa và liên văn hóa là những công cụ quan trọng để đạt được một sự hoán cải văn hóa. Từ đó, Kitô giáo gặp gỡ người khác và học hỏi từ họ. Giáo hội dấn thân trở thành một đồng minh của các dân tộc bản địa. Bảo vệ trái đất là bảo vệ sự sống. Bảo vệ trái đất không có mục đích nào khác ngoài việc bảo vệ sự sống và dựa trên nguyên tắc tin mừng về bảo vệ phẩm giá con người. Do đó, chúng ta phải tôn trọng quyền tự quyết, xác định lãnh thổ và tham vấn trước, tự do và được thông báo trước cho người bản địa. Thần học bản địa và lòng đạo đức bình dân. Từ quan điểm hội nhập văn hóa và làm cho tin mừng hiện diện trong các nền văn hóa bản địa, cần dành không gian cho thần học bản địa và lòng đạo đức bình dân. Những diễn tả cần được đánh giá cao, đồng hành, cổ võ và đôi khi cần thanh tẩy, vì chúng là giây phút đặc biệt giúp dẫn đến một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Tạo ra một mạng lưới truyền thông giáo hội liên Amazon. Ngoài ra, Thượng Hội đồng còn mời gọi về một văn hóa truyền thông thúc đẩy đối thoại, gặp gỡ và chăm sóc ngôi nhà chung. Cụ thể, văn bản chung kết đề nghị tạo ra một mạng lưới truyền thông giáo hội liên Amazon, một mạng lưới trường học giáo dục song ngữ và thậm chí các hình thức giáo dục từ xa.
Chương 4. Hoán cải sinh thái. Đối mặt với một cuộc khủng hoảng xã hội và môi trường chưa từng có, Thượng Hội đồng kêu gọi một giáo hội Amazon có khả năng thúc đẩy một hệ sinh thái toàn diện và hoán cải sinh thái. Theo đó, mọi thứ đều được liên kết mật thiết. Sinh thái học toàn diện không phải là một con đường phụ mà giáo hội có thể chọn cho tương lai, nhưng là con đường duy nhất có thể. Bảo vệ quyền con người là nhu cầu đức tin. Để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, cũng như nghĩa vụ chính trị và nhiệm vụ xã hội, thì cần có đức tin. Các quốc gia được yêu cầu ngừng coi khu vực này là một kho vô tận. Cần khuyến nghị rằng các tiêu chí thương mại không được vượt lên trên các tiêu chí về môi trường và quyền con người. Giáo hội phối hợp với các cộng đồng Amazon. Nhân vật chính của việc chăm sóc, bảo vệ và gìn giữ các dân tộc là chính các cộng đồng người Amazon. Giáo hội là đồng minh của họ, đồng hành cùng họ, nhưng không áp đặt một hình thức hành động đặc thù nào. Bảo vệ sự sống. Tài liệu này tái khẳng định sự dấn thân của giáo hội trong việc bảo vệ sự sống từ khi thụ thai đến lúc chết tự nhiên và trong việc thúc đẩy đối thoại, liên văn hóa và đại kết. Tội lỗi sinh thái và quyền có nước uống. Định nghĩa về tội lỗi sinh thái được đề xuất là một hành động hoặc một thiếu sót chống lại Thiên Chúa, chống lại người thân cận, môi trường. Để sửa chữa khoản nợ sinh thái mà các quốc gia có với Amazon, cần lập ra một quỹ toàn cầu cho cộng đồng Amazon. Thượng Hội đồng kêu gọi cấp thiết xây dựng các chính sách năng lượng giúp giảm đáng kể lượng khí thải carbon dioxide và các loại khí khác liên quan đến biến đổi khí hậu, thúc đẩy năng lượng sạch và chú ý đến việc tiếp cận nước uống.
Chương 5. Những con đường mới về sự hoán cải toàn diện. Công nghị tính, sứ vụ, vai trò tích cực của giáo dân và đời sống thánh hiến. Sự tham gia của giáo dân phải được tăng cường và mở rộng, bắt đầu từ việc giao các sứ vụ cho nam giới và nữ giới ngang bằng với nhau. Thượng Hội đồng cũng muốn nhìn thấy đời sống thánh hiến với khuôn mặt của người Amazon, bắt đầu từ việc củng cố các ơn gọi bản xứ. Do đó, cần tập trung đào tạo về liên văn hóa, hội nhập và đối thoại giữa các linh đạo và các vũ trụ quan Amazon. Thời gian của phụ nữ. Một phần lớn trong tài liệu dành đặc biệt nói về sự hiện diện và thời gian của phụ nữ. Như sự khôn ngoan của các dân tộc tổ tiên cho thấy, đất mẹ có khuôn mặt nữ tính và trong thế giới bản địa, phụ nữ là sự hiện diện sống động và có trách nhiệm trong việc thăng tiến con người. Thượng Hội đồng yêu cầu tiếng nói của phụ nữ phải được lắng nghe, rằng họ được tham vấn và tham gia một cách quyết liệt hơn. Cần chân nhận sứ vụ được Chúa Giêsu trao phó cho các phụ nữ, đồng thời hy vọng sẽ có một sửa đổi tự sắc Ministeria Quaedam của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, để các phụ nữ cũng được đào tạo và chuẩn bị đầy đủ, hầu có thể nhận các chức đọc sách và giúp lễ, trong số những điều khác mà họ có thể đảm nhận. Thượng hội đồng cũng nêu ra yêu cầu về chức phó tế vĩnh viễn dành cho nữ giới.
Phó tế vĩnh viễn. Trước tình trạng cấp bách, Thượng hội đồng xác định cần đào tạo và hỗ trợ các phó tế vĩnh viễn. Do đó, cần phải xây dựng một mô hình đào tạo, học hỏi và thực hành một vụ, trong đó vợ và các con của ứng viên cũng tham gia. Tham dự bí tích thánh thể và chức linh mục. Trung tâm của cộng đồng Kitô giáo là tham dự bí tích thánh thể. Tuy nhiên, nhiều cộng đồng giáo hội ở Amazon gặp khó khăn rất lớn trong việc tiếp cận. Vẫn đánh giá cao tình trạng độc thân như một món quà từ Thiên Chúa, tài liệu chung kết đề xuất thiết lập các tiêu chí và quy định của thẩm quyền giáo hội để phong chức linh mục cho những người nam có đủ phẩm cách và được công nhận từ cộng đồng, những người đã sống chức phó tế vĩnh viễn tốt lành và được đào tạo tương xứng với chức linh mục, trong khi vẫn có thể có một gia đình xây dựng hợp pháp và ổn định để duy trì đời sống của cộng đồng Kitô giáo qua việc rao giảng lời Chúa và cử hành các bí tích ở những vùng xa xôi nhất của Amazon. Nghi lễ Amazon. Đáp lại thỉnh nguyện của cộng đồng Amazon một cách chân thực công giáo, cần thiết lập một ủy ban có thẩm quyền để nghiên cứu kỹ lưỡng về một nghi lễ Amazon, thể hiện di sản phụng vụ, thần học, kỷ luật và linh đạo của Amazon.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng chia sẻ tâm tình với quý thính giả trong mục Radio Tâm Ca với đề tài Ngẫu nhiên nhưng chẳng tình cờ.
Anh Huy và Trần Dung chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Trần Dung và anh Huy xin chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Các bạn biết không, dịp hè vừa rồi có rất nhiều bạn đã dành những ngày nghỉ ngơi của mình để đến những nơi mình chưa kịp tới hay trở lại những nơi đã ghi dấu rất nhiều kỷ niệm.
Ta gọi là đi phượt. Cho tôi xin một vé về tuổi thơ.
Và trong số những bức thư của thính giả gửi về cho chúng tôi, bạn Thúy Linh từ Sài Gòn chia sẻ những tâm tình của bạn ấy trong một chuyến đi mà bạn ấy gọi là ngẫu nhiên nhưng chẳng tình cờ.
Vâng, và Thùy Linh viết thế này: có một sự ngẫu nhiên mà sau này tôi nghĩ đó không hề tình cờ chút nào trong ý định của Chúa. Hôm ấy, số là tôi được rủ rê đến thăm bà con tại một khu điều trị phong. Tôi òa lên thích thú với lời đề nghị này và nhận lời đi ngay. Sáng hôm sau, đeo ba lô trên vai, bắt ba chuyến xe buýt, rốt cuộc chúng tôi cũng đến được nơi cần đến.
Đập vào mắt tôi là gam màu xám, gam màu trầm lặng lẽ của làng phong. Nó lặng lẽ nằm trong khóc khuất của bệnh viện, lặng lẽ như từng câu chuyện cuộc đời ở đây vậy.
Không hiểu sao mà sự hào hứng hồ hởi hân hoan của tôi lúc đầu dường như bị tụt hứng hết cả. Thay vào đó là một chút e ngại khi thấy những đôi mắt đượm buồn, những đôi tay chỉ còn trơ lại những bàn tay thiếu ngón, những ngón chân thì giấu trong những đôi vớ, dường như là để che đi những khiếm khuyết do sức tàn phá của mầm bệnh.
Nhưng tôi bỗng nghe trong lòng như có lời nhắc: Giê-xu đó, một Giê-xu đang cần tôi bước đến để ủi an.
Và rồi, vượt qua những ngại ngùng ban đầu, tôi can đảm bước đến bên họ. Tôi dám nắm lấy đôi bàn tay trơ trụi, không còn những ngón tay thon dài, và bắt đầu tôi lắng nghe những câu chuyện cuộc đời của họ.
Trong nước mắt và ngậm ngùi, cô Lan kể cho tôi về cuộc đời chẳng mấy dễ dàng của cô ấy. Cô ấy cũng có một gia đình như ai, nhưng từ khi cô phát hiện mầm bệnh nơi mình, chồng cô đã bỏ mà đi. Mắt nhòa lệ, cô bồi hồi nhớ về những ngày hiếm hoi con cái tới thăm. Ở đây đã 15 năm có lẽ mà lòng người mẹ vẫn đau đớn một nỗi niềm khó tả.
Rồi bạn ấy kể tiếp: một nhân vật khác khiến tôi trầm tư từ lần đầu gặp mặt đó là chú Thuận. Nhớ về những ngày đi đâu cũng bị người ta khinh khi, xa lánh, thậm chí là dè biểu chê bai, đôi mắt chú khi kể lại trở nên ngấn đỏ. Đau khổ nhất đối với một đời người là những người thân yêu nhất cũng lìa bỏ và xa lánh mình. Càng mong thì càng mất, càng hy vọng thì lại càng thất vọng. Chẳng một ai đến thăm nom từ ngày chú chuyển tới nơi này.
Và bạn ấy chia sẻ tiếp như thế này: không biết từ lúc nào tôi đã can đảm nắm lấy đôi bàn tay của họ, cùng khóc với những mảnh đời, với những dòng nước mắt có thể nói là chưa kịp lau. Lắng nghe những cuộc đời bên lề, lòng tôi dâng lên nỗi thương cảm. điều mà có lẽ từ lâu tôi đã cất thật sâu nơi con tim của mình. Như người ta thường nói, với những nỗi đau thể xác, nước mắt thì chảy ra ngoài theo nỗi đau. Nhưng với nỗi đau tinh thần thì người ta dễ dằn nó lại để nặng, càng nặng thêm.
Vâng, gọi là dòng nước mắt chảy ngược đó. Thật không dễ để người ta có thể gạt nước mắt và bước tiếp trên con đường mình cần phải đi. Dẫu biết rằng cuộc đời là những tháng ngày có nắng có mưa, có hạnh phúc mà cũng có khổ đau nữa. Nhưng khi bóng tối đè nặng tâm hồn, thử hỏi, trong cái tình cảnh ấy, người ta có còn lý do để hy vọng hay không? Và nếu có hy vọng thì biết hy vọng vào điều gì bây giờ? Những con người nơi đây đã dạy tôi, bạn ấy chia sẻ, dạy tôi sống hy vọng. Họ muốn sống tiếp một cuộc đời của yêu thương và sẻ chia. Họ ngồi cạnh nhau và bước đi cùng nhau.
Vâng, những con người ấy không trốn tránh nỗi đau của mình. Và khóc cũng không có nghĩa là yếu đuối. Nước mắt chỉ muốn nói lên rằng đau khổ là có thật. Nhưng cách người ta băng qua nỗi đau thì mỗi người một khác. Ngẫm lại đời mình, tôi thấy mình cũng đã có những ngày dễ tuyệt vọng, đến mức gắn bó với những giọt nước mắt của đời như tài sản duy nhất của mình. Có những lần tôi để mình mãi nhòa lệ mà quên ngắm những vì sao.
Và có lẽ là khi bạn ấy viết những dòng này thì vừa viết mà vừa rưng rưng nước mắt đấy. Và cuối bức thư bạn ấy muốn nói lên lời cảm ơn. Cảm ơn cuộc đời vì trong những tăm tối của đời mình, tôi lại thấy ánh sao nơi những nơi tôi tưởng chừng như không có ánh sáng. Cảm ơn những con người đã không ngại ngùng chia sẻ với tôi những giọt nước mắt và cả những nụ cười chưa khô lệ. Cảm ơn những con người đã chấp nhận nắm lấy tay tôi, người có vẻ lành lặn mà nhiều khi thương tổn và khiếm khuyết. Chắc là chúng ta cũng thấy mình trong đó, ai cũng có kinh nghiệm như thế. Và cuối cùng bạn ấy cảm ơn người, người ở đây là một chữ người viết hoa. Cảm ơn người vì đã đến bên tôi.
Các bạn vừa nghe bài hát Người Do Thái Điêu Linh, một sáng tác của Nguyễn Bách, trình bày Diệu Hiền, Anh Huy.
Và nếu các bạn có những tâm tình muốn chia sẻ với bạn nghe đài Bốn Phương, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email như thường lệ radiotamka@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt kèm theo bài hát mà các bạn muốn gửi tặng.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai sắp tới. Ước gì những chia sẻ chân thực của một con tim biết vui và biết buồn cũng giúp những người bạn khác tìm thấy chút ánh sáng nào đó trên bước đường của mình.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.